Võ Động Thiên Hà, chương 656, lĩnh vực tinh không, góc truyện audio.com, cư nhiên có người dám bất kính với chính mình, tinh tổ nghe vậy không khỏi giận dữ. Chính là muốn phát tác nhưng thấy người đến là nhị vị Mỹ phụ kiều diễm không gì sánh được. Hai người này mỗi người đều có một hạp tử lục giác tinh, mi tâm phóng xuất ô quang thần bí. Hai người đang đạm nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Thấy hai nữ nhân này, mà nhất là tai của bọn họ rất dài, hơn nữa tại mi tâm còn có thiên mâu chi nhãn, tinh tổ không khỏi cuồng thiêu nhưng vẫn phải điều tức sự phẫn nộ trong lòng, nói. Nhị vị xử nữ của thiên tộc không biết đến nơi này có việc gì. Thiên nữ điện hạ muốn gặp ngươi, ngươi mau cùng chúng ta đi một chuyến, nhị vị Mỹ phụ cùng kêu lên nói. Cái gì, thiên nữ muốn gặp ta, thời hạn nghìn năm còn chưa tới, vì sao nàng muốn gặp bản tọa. Tinh tổ nghe xong, thần sắc thập phần lo nghĩ. Hai vị Mỹ phụ đạm nhiên nói, người yên tâm thiên nữ điện hạ không phải vì thiêm tinh dẫn mà tìm ngươi gây phiền phức. Là do thiên nữ điện hạ có một số việc quan trọng muốn giao cho ngươi. Cho nên ngươi cứ đi theo bọn ta tự nhiên sẽ biết thiên nữ điện hạ muốn phân phó cái gì. Tinh tổ nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cứ 1000 năm thiên nữ điện hạ lại mượn thiêm tinh dẫn một lần để đi đến hạ tầng thế giới đánh chết Thanh Long đế tinh và tạo hóa chi chủ. Do đó việc thiêm tinh dẫn bị hủy, hắn sợ hãi thiên nữ tìm hắn vì chuyện này mà gây phiền phức. Nghe được thiên nữ có chuyện muốn nhờ hắn làm, thần sắc tinh tổ mới khôi phục vài phần phong thái, nói. Vậy làm phiền nhị vị xử nữ dẫn đường. Hai vị Mỹ phụ xuất ra tử hạp, chỉ thấy tử hạp đột nhiên phóng xuất ra một đạo ngân sắc quang mang. Đạo quang mang thứ hai ở bên dưới giống như một đóa hoa. Hai đạo quang trong nháy mắt hội tụ thành một cánh cửa thần kỳ. Lúc này hạp tử lục giác tinh lại biến mất trong tay nhị vị xử nữ thiên tộc. Một vị xử nữ tiến vào trong cánh của thần kỳ kia trước. Lúc này tinh tổ thầm nghĩ, thực lực của thiên nữ lại tinh tiến, có thể trực tiếp chiếu hình không gian, mở ra biến ảo chi môn. Vừa nghĩ tinh tổ vừa tiến vào bên trong đại môn, vị xử nữ còn lại tiến nhập sau cùng. Ngay sau đó một đạo ngân quang thiểm qua, đạo môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không có lưu lại bất cứ vết tích gì. Tại nơi ý chí của tinh không quân vương bao trùm tinh không rộng lớn. Lúc này thân thể Vân Thiên Hà vẫn như cũ lẳng lặng huyền phù bay lên thượng tầng. Hắn giống như một cự nhân, dưới chân hắn chính là tử vi đế tinh. Thông qua đó mà biết được ký ức kiếp trước của mình đã bị quên lãng. Vân Thiên Hà nhìn vũ trụ tinh không rộng lớn, không khỏi nghĩ đến nhân loại nhỏ bé. Thế nhưng cuối cùng thống trị phiến vũ trụ này là một chủng tộc mà cuối cùng sẽ bị tiêu vong. Trong phiến vũ trụ này, có một dải tiểu tinh không bao trùm, kỳ thực thì có một khỏa tinh cầu, hắn thông qua đó mà biết được ký ức kiếp trước của mình, muốn tìm khỏa lam sắc tinh cầu. Thế nhưng dưới ý chí bao trùm của hắn cư nhiên không có tìm được khỏa lam sắc tinh cầu này. Trong lòng Vân Thiên Hà không khỏi lâm vào trạng thái mê hoặc. Lẽ nào trong tinh không chỉ có một không gian là vũ trụ không gian chính là cố hương của hắn? Có thể hay không ở đẳng cấp khác cao hơn, hay là trong lúc đó bọn họ cũng không có tồn tại thù địch? Lúc này hắn mới bắt đầu tiếp xúc không gian pháp tắc, đối với việc lý giải những lĩnh ngộ này còn chưa có được hiểu. Góc truyện audio.com, biết sâu xa, thế nhưng Vân Thiên Hà tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ minh bạch sự ảo diệu trong đó. Lúc này, tinh hồn lực trong tử vi đế tinh hoàn toàn bị Vân Thiên Hà thu nạp tiến nhập vào trong cơ thể. Giờ đây hắn giống như một vị thái cổ chi thần, sừng sững đứng trong vũ trụ. Dưới chân hắn là những vì sao tựu như một túc cầu, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể khiến một ngôi sao tại vũ trụ chân không trở thành lưu tinh vẫn lạc. Sau khi đột phá huyễn diệt chi cảnh, Vân Thiên Hà chân chính trở thành một thiên chu giả, nói cách khác hắn trở thành thần chỉ còn kém một bước nhỏ. Thế nhưng một bước này, đối với thiên chu giả mà nói không có dễ dàng gì. Bởi vì cần có rất nhiều điều kiện, có khi mất tới nghìn năm, vạn năm cũng không ai có khả năng đạt được. Cho tới bây giờ Vân Thiên Hà cũng có một số chuyện tình cần giải quyết trước mắt. Hiện tại trước mắt hắn là một mảnh tàn phá không gian. Tại đây có tới vài mảnh tàn phá không gian, có rất nhiều không gian tồn tại chân không loạn lưu, còn có dòng xoáy chân không cường đại. Trong đó vấn đề trước mắt mà Vân Thiên Hà nghĩ đến đó là hai nơi bị hắc ám bao phủ. Một tia tinh quang của hắn đi vào liền bị hai không gian đó hủy diệt. Hai cái không gian kia, Vân Thiên Hà đều đã từng đi qua. Một là hắn vô ý thông qua bổn nguyên chi tháp đến dòng xoáy loạn lưu, qua đó mới tìm được chữ vọng và biết được rất nhiều chuyện tình của thiên trù ngự nhân. Mà một phiến không gian khác do lúc trước bị hắn phá hư, bị một cỗ lực lượng chuyển rời đến địa phương nào đó. Khi hắn thu bổn nguyên lực lượng của bổn nguyên chi thạch khiến cho dị linh trùng thoát phong ấn tàn sát bừa bãi ở khắp mọi nơi. hai cái tàn phá không gian này, kỳ thực lúc ban đầu chủng tộc nhân loại cùng với các đại chủng tộc khác cùng nhau sinh tồn lúc sơ khai. Chỉ vì dị linh xuất hiện mà hai không gian này bị hủy diệt. Đế tinh chi mâu tại mi tâm giúp Vân Thiên Hà có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trong phiến chân không này rất rõ ràng. Thậm chí hắn còn có thể thấy được hai tàn phá không gian phía trước có một ít không gian loạn lưu và dòng xoáy chân không. Còn có một cái thông đạo hôi sắc lan ra các lĩnh vực không gian khác. Thông đạo này giống như huyết quản, mạch máu trong cơ thể con người, giúp cho hai cái không gian này trở thành trung tâm không ngừng mở rộng ra các phiến không gian khác. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, không cần hỏi cũng biết được thông đạo hôi sắc này, chỉ sợ cũng là dị linh vương thông qua việc dị linh ở các không gian tàn sát bừa bãi mà có thể phá phong ấn của thông đạo. Chỉ là hắn có chút không rõ. Nếu như hắn có thể thấy được sự tồn tại của thông đạo này, vậy thì vì sao thiên chu giả của long tộc còn có thiên nữ của thiên tộc bọn họ lại không thể nhìn thấy thông đạo không gian này mà ra tay chặt đứt. Bất quá sau khi Vân Thiên Hà tỉ mỉ quan sát một lúc rốt cục cũng phát hiện ra một ít mánh khóe. Hắn phát hiện hồi ám thông đạo này chỉ có một chi nhánh thật nhỏ là liên kết với các đại không gian khác còn lại đại bộ phận nối liền với không gian long tộc. Thế nhưng phiến không gian này lại liên kết chặt chẽ với các phiến không gian khác. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà lại thông qua đế tinh chi mâu nhìn về phiến không gian mình đang sống, tựu phát hiện trong phiến không gian này, ngoài trừ một tầng khí tức huyết sắc thì nơi mà thông đạo hôi ám này đi qua có một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm. Hình như, gocchuyenaudio.com, tùy thời sẽ đả thông tầng thông đạo này, cho nên nhất thời tiếp nối tại một điểm. Bất quá tại một chỗ khác của hai phiến không gian hắc ám, Vân Thiên Hà lại phát hiện. Nơi nào có tàn phá không gian di động thì mở hồ di động giữa hai phiến không gian hắc ám. Nếu phiến không gian này ở gần không gian bị phong ấn, thì không gian trong thông đạo sẽ có hoạt động rất thấp. Nhưng nếu lệch ra khỏi quỹ đạo một ít thì không gian trong thông đạo sẽ kịch liệt rung động. Lúc đó những chỗ sung yếu được chấn áp trói buộc sẽ yếu đi và những không gian di động sẽ lan đến một phiến không gian khác. Đó là chưa kể cả dị linh vương, bọn chúng cũng muốn thông qua việc không gian di động chết đi mà có cơ hội trùng thoát khỏi phong ấn của không gian thông đạo trong thông đạo hôi ám kia tiến nhập đến một phiến không gian khác tàn sát bừa bãi. Vân Thiên Hà biết phiến không gian di động này chính là tinh long thiên tàng. Lúc này, phiến không gian di động tựa hồ muốn chết đi khỏi phiến không gian mà hắn đang sống. Trong lòng khẽ động, Vân Thiên Hà đột nhiên vung tay lên, tinh quang bao quanh thân hắn. Giờ phút này, hắn giống như một đạo tật quang, cấp tốc bay tới phương vị kia với tốc độ âm thanh. Vân Thiên Hà cũng không biết, hắn đang ở bên trong vũ trụ mênh mông. Bởi vì hắn có được pháp tắc không gian và thời gian cho nên hắn không có biết được hắn đã ở phiến không gian này bao nhiêu lâu. Hắn chỉ cảm ứng được phiến không gian di động này đang chết đi, vì thế mà mới bay tới ngăn lại. Mà đối với phiến không gian quê hương hắn mà nói, lúc này toàn bộ đại lục đang chính diện lâm vào một thử thách vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì phiến không gian di động này đang chết đi có thể khiến có phong ấn dị linh ở các nơi trên đại lục có dấu hiệu suy yếu. Khiến cho toàn bộ đại lục đều rung động. Tại Bắc vực quỷ cốc trấn áp phong ấn U Tuyền Huyết Hà, lúc này đang kịch liệt rung động. Một cỗ lực lượng hắc ám đang cuồng bạo trùng kích khiến cho cả quỷ cốc không ngừng rung chuyển. Dị linh bị trấn áp ở dị linh không gian rốt cuộc cũng đã đợi được cơ hội này, không ngừng điên cuồng trùng kích phong ấn, mong có thể phá phong ấn thoát ra. Mà ở tạo hóa thần điện, lúc này Vân Sách đang đứng ở nơi cao nhất trong đại điện cảm nhận được đại địa đang rung động, ngắm nhìn đại địa viễn phương, không khỏi than thở nói. Tinh long thiên tàng này mang đến tai nạn và kiếp số, rốt cuộc cũng đã tới. Khôn Linh lão tổ ở bên cạnh nói, chủng tộc nhân loại có thể không vượt qua được thiên tai kiếp nạn này, tựu xem ra bọn họ có thể không đoàn kết nhất tâm. Lần này dị linh trùng kích phong ấn càng thêm điên cuồng, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu nữa. Bất quá chúng ta cũng đã tranh thủ được một thời gian, cũng đã làm ra trùng sung. Kế tiếp chính là một hồi gian khổ chinh chiến. Oanh, Khôn Linh lão tổ còn chưa nói xong thì lúc này trên đại lục lần thứ hai xuất hiện động đất. Tuy rằng tạo hóa thần điện đã bay lên bầu trời của đại lục. Thế nhưng khi đại địa rung động cũng không ngừng rung động theo. Vân Sách thấy đại địa đang run rẩy, nói, công tác phòng chống động đất sớm đã thông chi rồi, bách tính có thực hiện đúng như vậy không? Khôn Linh lão tổ nói. Thời gian qua bách tính gặp không ít tai họa còn chịu ảnh hưởng từ việc dị linh tàn sát bừa bãi. Nhưng chúng ta cũng đã nhanh chóng tiêu trừ sự sợ hãi trong lòng họ, hiện tại bọn họ cũng có giác ngộ với việc đối kháng với dị. gocchuyenaudio.com, Linh, hiện tại tất cả các quốc gia đều phối hợp với thần điện thực hiện một số kế hoạch đang tận sức thực thi. Nội bộ không có hiện tượng bất hòa, qua một năm thời gian, hiện tại tất cả đều đồng tâm nhất trí, đoàn kết chặt chẽ. Tốt, Vân Sách nói, dị linh cũng không khó đối phó, một võ giả bình thường có thể giết chết. Sau khi quân đội của các quốc gia chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt cũng có thể trực tiếp đi đến Càn Khôn đại trận sát biên giới, chuẩn bị trường kỳ chiến đấu với dị linh. Chỉ là dị linh khiến cho hoàn cảnh ở đó bị ô nhiễm nặng nề. Dịch bệnh, trong đó có dịch tả là một nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại của chủng tộc nhân loại. Cho nên hiện nay chúng ta trọng điểm phải đề phòng, ngăn cản dị linh mở rộng quá trình ăn mòn đại lục địa vực. Cách chương.